Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gati gati paragati parasamgati bodhisvaha. Gati gati paragati parasamgati bodhisvaha. Gati gati paragati parasamgati bodhisvaha. Bây giờ mình qua cái quyển thứ 3 rồi. Quyển thứ 3 thì rồi mình nói tới khoảng trang 50 mấy đó, 52, 53. Thì đúng ra tất cả cái quyển thứ 3 và quyển thứ 4 nói về học quán, tức là khuyến khích cho mình học. Tại sao học Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bởi vì học Bát Nhã Ba La Mật Đa nó sẽ được những cái này, những cái kia. Thì trong đó họ nói rồi. Mà chắc là quý ngài ở nhà, quý ngài cũng đã đọc trước rồi. Thì còn có nói với quý ngài là nếu mà quý ngài chưa có đọc trước đó thì vào trong này em mình không có thời giờ để mình đọc cho nó đầy đủ hết tất cả quyển này. Ví dụ bây giờ mình nói qua tới trang 54 chẳng hạn. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời thường gặp chư Phật, luôn được nghe chánh pháp, được giác ngộ như Phật, nhờ Phật mà nhớ lại đời lời dạy bảo trao truyền thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được đầy đủ 32 tướng đại trượng phu và 80 vẻ đẹp kèm theo viên mãn trang nghiêm của thân Phật thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được đời đời thường nhớ lại đời trước, hoàn toàn không quên mất tâm Đại Bồ Đề, xa lìa bản ác, gần gũi bản lành, thường tu hành Đại Bồ Tát thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời đầy đủ đại ới đức, xua đuổi các ma oán, điều phục các ngoại đạo thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời vĩnh viễn xa lìa tất cả phiền não nghiệp chướng, thông đạt các pháp, tâm không chướng ngại thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời tâm lành, nguyện lành, làm lành được liên tục, không lười biếng, lười bỏ phế thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn sinh vào nhà tin Phật, vào bậc đồng trơn, thường không xa lìa chư Phật và Bồ Tát thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thành ra quý ngài thấy ở trong này những cái chỗ này là chỗ khuyến tu để giải thích trước cho quý ngài nghe tại sao mà phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì nếu mà mình muốn như vậy thì mình phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu mình không học Bát Nhã tức là gì, mình nhắc là trở lại, tức là Bát Nhã tức là cái trí tuệ siêu việt. Trí tuệ siêu việt chứ không phải là cái trí thông minh tầm thường. Thành ra ở trong này, về sau này quý ngài mới nghe nói là nếu Đại Bồ Tát mà muốn không còn cái trí thông minh thì học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Mình nghe vậy thì mình thấy quái đản, tại sao lại không có trí thông minh? Nhưng mà thật ra cái trí thông minh là cái trí thông minh ở đời, dùng cái đó để mà làm những cái việc lợi cho mình thì không nên. Mà muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là để mình làm lợi cho chúng sinh. Khi mà mình làm lợi cho chúng sinh tức là làm lợi cho mình. Mình không hiểu thì tới điểm đó. Nếu mà mình hiểu được tới điểm đó rồi thì mình sẽ thấy lợi người, lợi vật là lợi cho mình. Nếu ví dụ bây giờ con thấy quý vị, quý ngài như là ở cái cộng đồng này chẳng hạn. Nếu mà quý ngài ở một cái cộng đồng nó sạch sẽ, nó tốt lành, nó đàng hoàng, nó chân thật thì các ngài sẽ sống được vui sướng, hạnh phúc. Con cái quý ngài sẽ được sống trong một cái môi trường tốt. Còn nếu quý ngài mà không sống ở trong một cái môi trường được như vậy thì con cái quý ngài, tương lai của quý ngài sẽ là thảm não, thê thảm. Dù là quý ngài có đi làm có nhiều tiền nữa, quý ngài thấy không? Bây giờ quý ngài có đi làm nhiều tiền, quý ngài có đi mở 5-7 cửa tiệm, bây giờ bác sĩ phán ông bị ung thư, 2 tháng đã chết xong, thì quý ngài cũng như vậy thôi. Quý ngài thấy rõ rệt không? Tức là không thấy được cái trí tuệ Bát Nhã. Đức Phật dạy cho mình thấy được cái trí tuệ siêu việt, mình thấy được như vậy thì mới khá. Chứ còn nếu mà mình vẫn bám víu vào tất cả những cái tầm thường của thế gian thì mình không thể được. Tức là mình vẫn dùng giống như là con có trình bày với quý ngài rồi, tức là mình dùng những cái thủ đoạn, dùng cái sự lọc lừa, cái sự giả dối để mà đối phó với nhau thì không được. Không những là mình đối phó với nhau, nhưng mà con cái của mình đối phó với mình cũng như vậy, cha mẹ của mình đối phó với mình cũng như vậy. Và họ chỉ dùng những cái phương tiện đó thôi, và họ nghĩ rằng như vậy tức là nó làm cho cái cuộc sống, cái thế giới này nó tốt. Nhưng mà cái thế giới của họ nó quá tồi tàn như thế này đấy.
Rồi bây giờ quý ngài thấy ở trong này Đức Phật dạy, và nếu mà mình nghe theo Đức Phật đó, thì mình sẽ có sự thay đổi rất là lớn. Bây giờ mình sang tới mấy trang sau thì quý ngài thấy là Đức Phật nói ở trong kinh Lỡ Nhá này, nghe mình nghe nhiều cái mình thấy sợ lắm, hoặc là mình thấy lạ lắm. Ví dụ như bây giờ trang 56, nếu Đại Bồ Tát muốn biết hư không đại địa, các núi biển lớn, các sông ao hồ khe suối, vũng nước đất nước gió lửa và các thứ nhỏ nhiệm nhất trong thế giới 3 lần ngàn, tức là thế giới tỷ, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn chẻ một sợi lông làm 100 phần, rồi lấy một phần của sợi lông ấy đưa hết nước trong biển lớn, các sông ao hồ khe suối vũng nước ở thế giới 3 lần ngàn, chút vào vô biên thế giới ở phương khác mà không làm tổn hại đến các loài sống ở nước, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát thấy có hỏa hoạn đốt cháy khắp trời đất trong thế giới 3 lần ngàn, muốn một hơi thổi khiến cho tắt ngay, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Bồ Tát thấy có phong luân, tức là cái luồng gió, cái này quý ngài nhớ là hồi trước mình học về vũ trụ học Phật giáo đó, thì có những cái thời đại mà tới lúc đó gió nó sẽ nổi lên, thì cái này quý ngài nên về xem lại ở trong quyển vũ trụ học Phật giáo. Ở trong thế giới 3 lần ngàn phải bùng lên sắp thổi núi Tomelo lớn, núi Luân Vi lớn và các núi nhỏ khác, vạn vật trong đại địa ở thế giới 3 lần ngàn nát ra như cám, muốn dùng một ngón tay ngăn gió ấy khiến ngưng ngay không khởi, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thành ra khi mà mình đọc những cái này đó thì mình thấy làm như là nó có vẻ như nó không có thật. Quý ngài thấy rõ, quý ngài sẽ nghĩ là cái này chắc là dùng phép hay là dùng những cái gì. Nhưng mà thật ra không phải. Bởi vì thật sự ra mình phải biết là trí tuệ Bát Nhã là gì, là trí tuệ siêu việt. Mà cái trí tuệ siêu việt sẽ cho mình thấy rõ rệt là cuộc đời này là cái ảo mộng, là một cái giấc mộng. Cuộc đời này là cái giấc mộng và quý ngài không có thật. Hết. Nhưng mà quý ngài đâu có tin như vậy. Cuộc đời nó không phải giấc mộng. Thật, nó chỉ là một cái giấc mộng thôi. Thoáng qua một cái là xong rồi. Mà nó là giả hoàn toàn. Rồi quý ngài không có thật. Nhưng mà quý ngài vẫn thấy là nó thật chứ gì. Nếu mà bây giờ nói tất cả người của quý ngài nó chỉ là một đống điện, nói theo khoa học đó, thì quý ngài sẽ không tin. Nhưng mà chính quý ngài học ở trong trường học, họ đã dạy như vậy rồi. Nhưng mà mình nhìn cái đó mình chịu không nổi. Mình không thể chấp nhận được là không có mình. Mình phải chấp nhận là phải có mình, phải có cái ta, phải có một sự thành tựu nào đó. Ngay cả bây giờ mình đi chùa đi nữa, mình cũng nghĩ là mình phải có một cái sự thành tựu nào, một cái thành công nào. Mình tụng kinh là phải có được một cái lợi nào. Chứ không nói là, ông ấy nói là tụng kinh mình chỉ có để chuyển tâm mình thôi, trong cái lúc đó thôi, thì không tin được. Nhưng mà sự thật của nó là chỉ có như vậy thôi. Mình muốn tin hay không tin là quyền của mình, nhưng mà cái thực tế của nó là như vậy. Nó cũng giống như những cái viên Lego, con có trình bày với quý ngài rồi, được không? Quý ngài thấy con nít nó chơi đó, những cái viên Lego nhỏ nhỏ đó, nó gắn vào nhau, nó thành ra là cái thành ra cái xe, thành ra căn nhà, thành ra cái bàn, thành ra gì đó. Mà nó tháo ra một cái thì thôi là hết. Thành ra tất cả cái người của quý ngài, thành phố, sông núi, sông ngòi, biển cả, tất cả như vậy, nó giống như là tự những cái viên Lego nó tạo ra thôi. Và khi mà nó phá hủy ra rồi, nó thành ra cái khác. Hoàn toàn không còn cái gì khác hết nữa. Mình không thấy được như vậy. Thành ra mình chưa có được cái trí tuệ siêu việt. 22 năm Đức Phật Thích Ca dùng để mà giảng cho các ngài Bồ Tát hiểu rõ như vậy. Các ngài đã tu rồi, bây giờ các ngài hiểu rõ khổ tập diệt đạo rồi. Bây giờ không phải là khổ như vậy. Tức là các ngài thôi bây giờ khổ quá, trời ơi, thôi cô ôm mình bắt đi mà kiếm ăn. Nhưng mới nằm rồi về nằm ngủ. Vậy thôi thì tu hành thì làm cái gì. Thành ra Đức Phật mới dạy rõ rệt như vậy. Không phải là chỉ có như vậy không. 22 năm Đức Phật dạy cái trí tuệ Bát Nhã này. Bởi vì nó khó nhai lắm. Sự thật là như vậy. Nó khó mà hiểu, khó mà chấp nhận được. Nhưng mà quý ngài thấy rõ không? Cái phần sau này cũng vậy nữa. Ví dụ như qua trang 57, cái paragraph thứ 3 này. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng biết như thật, bố thí như vậy thì được quả báo lớn, gọi là biết như thật. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Sắt Đế Lợi. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Bà La Môn. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Trường Giả. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Cư Sĩ. Bố thí như vậy thì được sanh vào các cảnh trời ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, hoặc sanh vào cõi trời 33, hoặc sanh vào cõi trời Giả Ma, hoặc sanh vào cõi trời Đồ Sĩ La. Đồ Sĩ La tức là trời Đâu Xuất, hoặc sanh vào cõi trời Lạc Biến Hóa, hoặc sanh vào cõi trời Tha Hóa Thực Tại. Do bố thí ấy mà được sơ thiền hoặc được nhị thiền, hoặc để tam thiền hoặc để tứ thiền do bố thí ấy mà được định không vô biên xứ, hoặc định thức vô biên xứ, hoặc định vô sở hữu xứ, hoặc định phi tưởng phi vi tưởng xứ, tức là bốn tầng định. Do bố thí ấy mà được 37 phẩm pháp phần bồ đề, tức là 37 phẩm trợ đạo. Do bố thí ấy mà được 3 môn giải thoát, do bố thí ấy mà được 8 giải thoát hoặc 8 thắng xứ, hoặc 9 định liên tục, 10 biến xứ. Do bố thí ấy mà được pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Do bố thí ấy mà được lìa phiền não, nhập niết bàn của Bồ Tát. Do bố thí ấy mà được bậc cực hỷ, bậc ly cấu, hoặc bậc phát quang, hoặc bậc diệm tuệ, hoặc bậc cực năng thắng, hoặc bậc thiện tiền, hoặc bậc viễn hành, hoặc bậc bất động, hoặc bậc thiện thệ, hoặc bậc pháp vân, tức là 10 địa của Bồ Tát. Do bố thí ấy mà được 5 thứ mắt Phật hoặc 6 phép thần thông. Do bố thí ấy mà được 10 lực Phật hoặc 4 điều không sợ, tức là 4 tứ vô sở ý, hoặc 4 hiểu biết không chướng ngại, hoặc 18 pháp chỉ Phật riêng có. 18 pháp chỉ Phật riêng có tức là 18 pháp mà bất cộng thì mình gọi như vậy. Hoặc có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Do bố thí ấy mà được 32 tướng của bậc đại trượng phu, hoặc 80 vẻ đẹp kèm theo. Do bố thí ấy mà được pháp không quên mất, hoặc thường trụ trong tánh xả. Do bố thí ấy mà được trí biết tất cả, trí biết tướng đạo, hoặc trí biết tất cả tướng. Do bố thí ấy mà được quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả độc giác bồ đề, hoặc được quả vị giác ngộ cao tột, và có khả năng biết như thật tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, trí tuệ, được quả báo lớn cũng như vậy. Thì quý ngài thấy rõ ở trong chỗ này tại sao mình chỉ cần do cái bố thí ấy là cái gì. Cái bố thí này là cái bố thí tâm luôn không tịnh, tức là bố thí ba la mật đa, quý ngài nhớ, tức là bố thí mà không thấy người cho, không thấy kẻ nhận và không thấy cái vật cho, thì cái này hoàn toàn là bát nhã, vào cái trí tuệ bát nhã. Con thấy chẳng hạn như những hôm trước có những Phật tử họ tự ý họ đến chùa rồi họ sơn tường, họ quét dọn, họ lau, họ rửa cái này cái kia, chứ chẳng ai nói tới họ cả, chẳng ai nhờ họ làm, mà họ cứ lên họ tự ý họ làm, rồi họ bỏ tiền túi ra mà họ mua sơn, họ làm, họ sửa, họ không thắc mắc những chuyện đó, mà họ cũng không có cần ai biết tới họ nữa. Thì quý ngài thấy rõ cái đó là cái bố thí bát nhã, bố thí ba la mật, cái đó nó mới có phước cho quý ngài, nó chuyển tâm của quý ngài đã đành rồi, nhưng mà nó còn tạo phước vô cùng vô tận. Và cái bố thí đó sẽ làm cho quý ngài có thể đạt những quả dự lưu, quả bất lai, quả tư đạo hoàn gì đó. Chứ không phải là mình nói ở nghe người ta nói ở sắp có mấy ông sư về dạy, đi ráng nghe nhé, cố gắng nghe. Khi mình đã nghe nói cái câu đó, mình đã phải cố gắng như vậy, mình phải là học rồi. Nó không phải là cái bố thí ba la mật nữa, tức là quý ngài phải đợi người ta cung thỉnh quý ngài. Mà khi mà người ta cung thỉnh quý ngài rồi thì nó xong rồi, phải không? Tức là lúc nó xong rồi, tức là nó trả nợ rồi, không còn cái gì hết nữa. Giống như con có trình bày với quý ngài rồi, mình mà bỏ tiền trong những ngân hàng, mình quên nó luôn thì mai mốt nó vẫn còn đó. Còn mình bỏ tiền vô mà mình đòi phải có cái này có cái kia nó như ship thôi, xong cũng giống như mình xài luôn còn gì nữa, thì nó không còn nữa. Ở trong này không những là bố thí ba la mật mà phương tiện tịnh giới như thế này. Hoặc tu ba la mật có khả năng biết như thật, có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế, tức là tất cả 10 cái ba la mật đa, 10 cái ba la mật đa. Và con nhắc lại với quý ngài, ba la mật đa tức là đáo bị ngạ, paramita tức là vượt qua bờ giải thoát, vượt khỏi cái bờ bên đây. Tại vì ở bên đây của mình thì mình nghĩ cái gì là cũng có người, có ta, có mình, có cái này, có cái kia, có thật quá. Còn khi mà mình thấy đáo bị ngạ tức là mình đã qua được bờ bên kia rồi á, mà muốn qua được bờ bên kia là mình phải không còn thấy nữa. Quý ngài nhớ mình nói không? Ở trong Kinh Kim Cang là sau này quyển số 577 là Đức Phật nói về đó. Chi ngã thuyết pháp như phiền tự giảm, pháp thượng ứng xả muốn quy pháp, là như vậy. Phải biết rõ rằng tôi dạy tất cả những cái pháp này cho quý ngài đó giống như là cái bè, để dụ cho cái bè thôi. Cái pháp của tôi như là cái bè dùng để mà đi qua sông. Qua sông rồi thì bỏ bè, không có ai mà bám cái bè, ôm cái bè đi lên nữa. Chưa qua được sông thì phải bám lấy cái bè, không bám vào cái bè thì sẽ chết. Nhưng mà một khi đã qua được sông rồi thì phải bỏ bè lên. Thành ra quý ngài mới thấy mình luôn luôn mình tụng đó, tụng chú bát nhã đó, yết đế, đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà hà, là mình cùng tinh tấn đi qua bờ bên kia hết, thế thôi. Nhưng mà mình phải đi qua bờ bên kia, mình đừng có bao giờ thối tâm cả. Vì con thấy quý ngài hoặc là chúng con vậy, luôn luôn mình hối tâm, mình thấy ôi trời chán, học học gì trời ơi, thôi để miếng thì chùa ông túi, mình đâu phải là thì chùa, phải không? Mình phải còn cái nhà, mình còn phải đóng thuế. Tới giờ này thôi này, bây giờ thuế bây giờ là nó quá hạn rồi này, nó phải khai, không khai thì nó phạt. À thì mình cứ thấy như vậy, mà mình thấy cái đó nó có thật, nó mới khổ là chuyện đó. Nếu mà mình thấy nó không có thật thì chẳng thua gì, thì nó phạt thì lắm, thì phạt nó xong, chả quay chặt cổ, chặt đầu mình giữ cái xứ này hết. Mình đỡ mình quên thôi, mình ráng nhớ, mình viết vào trong cái quyển lịch năm tới, ngày nào là hết hạn nữa, thì viết trước từ 10 ngày đó để mình khai thuế cho nó kịp, đóng thuế cho nó kịp, thế thôi. Làm gì mà phải giữ dần như vậy. Thì ra quý ngài thấy, mình thấy rõ làm sao mình đạt được cái trí tuệ bát nhã. Cái trí tuệ bát nhã là cái trí tuệ siêu việt. Trí tuệ không có suy nghĩ như cái người tầm thường của mình nữa. Thành ra quý ngài thấy tại sao mà Đức Phật dạy trong 22 năm mà quá chừng như vậy. Bởi vì các ngài sẽ quên. Các ngài đệ tử của Đức Phật đó, nói vậy nhưng mà ngay cả các ngài tu đi nữa, nói rồi mà không nhắc như đi trở lại là sẽ quên. Sẽ không nhớ nó nữa. Sẽ không nhớ, thành ra cứ phải nhồi riết vào. Tới lúc mà nó huân tập rồi, tức là nó thành như một cái thói quen rồi, mình không thể nào mình. Quý ngài thấy mà mình được thật. Vì con thấy rõ ràng là hôm trước đó, các Phật tử đó, họ lên chùa, họ tự ý họ sửa, họ làm gì, họ thay màn, họ gì, chẳng có ai hỏi họ, chẳng có ai mời họ, chẳng có ai kêu gọi họ làm cái đó cả. Bởi vì nếu mà mình đã phải kêu gọi họ, tức là nó học rồi. Tự ý họ làm, họ thấy như vậy không được, phải thay, phải sửa tốt, thế thôi. Chứ mình đừng có nghĩ nữa, ở cái đèn này hư, ở cái ấy hư là phải sửa. Phải đợi tới lúc mà ông hội trưởng mà nói, mình phải ghi tay này, phải kia là lúc đó là hỏng bét này. Là mình không còn xem cái chùa này là của mình nữa. Mình không còn xem cái chùa này là của chung. Quý ngài thấy rõ không? Thành ra mình khi mà mình làm mà con thấy như là quý vị ở dưới ban trai soạn đấy, họ tốt lành, không bao giờ mà con xuống dưới đâu mà con nhằn cái ngài này. Tại sao mà mấy bà bữa nay nấu cái này nấu kia con không bao giờ nói. Kệ mấy bà muốn nấu gì nấu, làm cái gì làm. Thì các bà ấy phải thấy rõ. Ví dụ như bữa nay mình nấu cái món này dở quá này, món này nó cũ quá này, món này nó hôi hay gì đó, thì mình phải biết để mình lần tới tự mình sửa, không phải đợi cho tới người khác người ta phê bình mình nữa, thì tới lúc đó mới được. Thành cái trí tuệ bát nhã không phải là một ngày hai ngày mà quý ngài sẽ đạt được, mà quý ngài phải tập, phải huân tập mỗi ngày. Bây giờ mình bệnh, mình yếu, mình gì, mình nói mình đi chùa thì mình phải đi chùa, đừng có lấy cái cớ mà nói là tôi bệnh rồi nghỉ ở nhà. Xin lỗi các ngài, bây giờ quý ngài bệnh, quý vị ở nhà, quý ngài ở nhà nó khá hơn không? Nó có hết bệnh không? Sự thật là không bao giờ hết. Mà tới lúc đó mình kiếm cớ mình ở nhà, ai tụng kinh cho mình? Rồi bây giờ mình nói người ta tới đây để mình người ta cũng cầu an cho mình à? Mình phải tụng chứ không phải người ta tụng cho mình được. Ở trong kinh Phật quý ngài đã thấy rõ đó, cái người mà người ta tụng kinh nhá thì người ta được 7 phần phước, mình được có 3 phần. Thế mình tụng là gì? Tại sao mình không tụng? Mình nói mình bệnh, mình nằm đó không, chứ mình làm gì đâu. Mình còn tỉnh thì mình tụng đi, mình niệm Phật đi. Không niệm Phật, không tụng mà nói chuyện lời thì rất là nhanh chóng. Nói một cái là đớp liền, thăm người này rồi người kia, dên thế này, dên thế kia. Không có ai thèm để ý đến mình đâu quý ngài. Quý ngài nhớ điểm đó đâu, toàn là miệng lưỡi không. Thành ra quý ngài phải cẩn thận những điểm này. Học cái trí tuệ bát nhã Đức Phật dạy 22 năm nó khó lắm, không phải ai cũng đạt được đâu. Nhưng mà mình phải đạt được, bởi vì mình đã nguyện mình làm Bồ Tát. Thì khi mà mình làm Bồ Tát rồi thì mình phải đạt được cái này. Và khi mình đạt được xong rồi hoặc là mình chưa đạt được, hoặc trên đường mình đi mình đạt được như vậy, mình sẽ thấy cái sự thay đổi nó hoàn sự thay đổi nó rất là tốt quý ngài. Tức là cái phần này là cái phần mà khuyến khích quý ngài tại sao mà phải học Bát Nhã Ba La Mật. Tới trang 64 nhỉ, phần dưới. Nếu đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta sẽ được quả vị giác ngộ cao tột, vô lượng vô số thanh văn Bồ Tát là chúng đệ tử một lần thuyết pháp, mà vô lượng vô số các loài hữu tình không rời chỗ ngồi, cùng lúc chứng được quả A La Hán, vô lượng vô số các loài hữu tình không rời chỗ ngồi, cũng ở quả vị giác ngộ cao tột, được không tối chuyển. Và đại Bồ Tát đấy muốn thành tựu được này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Có ai thấy không? Tức là mình muốn làm tất cả những gì phải có cái trí tuệ bát nhã. Không có được cái trí tuệ bát nhã thì mình sẽ không làm Phật sự được. Ví dụ như quý ngài thấy rõ trong này nữa, bởi vì nếu mà không có trí tuệ bát nhã, tức là cái trí tuệ siêu việt đó, thì lúc ấy mình sẽ có sự so đo, mình có sự tính toán. Thành ra quý ngài mới thấy tại sao cái ông Bùi Giáng, người ta nói là ông điên, nhưng mà thật sự ông rất là giỏi. Đếm là diệu tường, đo là nghi tâm. Câu thơ của ông chỉ có một câu đó thôi, mà quý ngài có hiểu cái đó không? Đếm là diệu tưởng, mà đo là nghi tâm. Nghi tâm tức là cái tâm mình chưa có giới đâu hết. Đo tức là mình còn so đo, mình còn đo cái này phải 5 thước, cái này 3 thước, cái này gì, từ đó. Còn đếm tức là 1 là 1, 2 là 2, xong rồi. Dù là ông cũng có điên thật, một hôm đếm 1 ra 3, thật là lạ lắm ấy là cái chi. Ông không hiểu thì ông có nói, ông chung ghê, ông hỏi vậy thôi. Mình biết là ông điên, nhưng mà cái đó là sự thật. Còn quý ngài nếu bây giờ mày thấy rõ, làm cái gì cũng bỏ con tính vào, cộng trừ nhân chia, làm cái này nó có lợi không, làm cái này nó có được cái gì không, học rồi, đừng có bao giờ nghĩ như vậy nữa. Thì cái đó là cái trí tuệ bát nhã đó quý ngài. Thành ra ở đây quý ngài thấy không, thuyết pháp không rời chỗ ngồi, mà vô lượng vô số các loại hữu tình cùng lúc chúng quả là hán. Họ làm sao họ thông cảm được mình? Nói thật tình chứ mình ở đây mình nghe mấy ông sư, ông đại lão hòa thượng, ông gì, mình còn chưa thấy nhúc nhích gì được. Mà huống hồ tại sao mình lại được như vậy? Thì mình phải thấy như vậy. Tức là cái quyển thứ 3 thì nói chung là quyển khuyến tu của tôi. Bây giờ qua cái quyển thứ 4, trang 66. Phật bảo Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa đã có thể thành tựu được công đức như vậy, thì khi ấy tứ đại thiên vương ở thế giới 3 lần ngàn, tức là 1 tỷ giới đó, đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: nay đây chúng ta nên đem 4 bát dâng lên Bồ Tát này, như xưa kia thiên vương đã dâng bát lên các đức Phật trước ấy, trước khi ấy cõi trời 33, cõi trời rất xa. Quý ngài thấy không, dâng 4 cái bát lên, 4 cái bát gì quý ngài? Quý ngài nhớ không? Vàng bạc đồng sắt phải không? Phải 4 cái bát đúng không? Đúng không? Sao không ai trả lời gì hết trơn này? Quý ngài thấy không? Đây trong này này, khi ấy tứ đại thiên vương ở thế giới 3 lần ngàn đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ: nay đây chúng ta nên đem 4 bát dâng lên Bồ Tát này. 4 bát tức là 4 bát báu gì, phải không? Vàng bạc đồng sắt gì, đúng không? Ngày xưa mình có học rồi, phải như vậy không quý ngài? Quý ngài phải trả lời, bởi vì quý ngài không trả lời thì con không thể nói được là quý ngài đạt được hay không là đạt được. Phải nói, cứ việc nói đi, đúng sai gì cũng được chứ gì đâu. 4 cái bát này, tại sao tứ thiên vương dâng lên 4 cái bát này, đem 4 bát dâng lên Bồ Tát này, như xưa kia thiên vương đã dâng bát lên các đức Phật, tức là cũng chỉ giống như ngày xưa các ông trời thấy có Phật thì dâng bát lên thôi, nhưng mà tại sao lại dâng 4 cái bát? Có ngài thấy không, rõ rệt trong này ghi là 4 bát rõ ràng rệt, phải không? Mình học ấy, tức là mình phải hiểu lý do tại sao chứ, bây giờ mình cứ thấy nói như vậy rồi mình không có giải thích làm sao được. Thì con xin thưa với các ngài, sai, không phải đâu. 4 bát nó không phải vậy. Mà thầy của con là ngài Đà La Đạt Ma đó, ngài dạy suy nghĩ đơn giản, đừng có suy nghĩ phức tạp. 4 ông thiên vương, mỗi ông dâng lên 1 cái bát, thành ra 4 cái bát. Đơn giản không quý ngài? Vì ông Phật là ông ấy ăn cái bát bằng sành thế thôi, không có bát vàng, bát bạc, bát sắt, bát đồng gì hết. Quý ngài thấy rõ không? Thì mình muốn học được cái trí tuệ bát nhã, mình muốn đạt được cái trí tuệ bát nhã là mình phải thấy như vậy. Đừng có suy nghĩ phức tạp. Khi mình suy nghĩ phức tạp, tức là mình lấy những cái trí thông minh của mình, tức là chi kiến lập chi tức vô minh bổn, nói ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chi kiến lập chi tức vô minh bổn là như vậy. Tức là lấy cái chi kiến, lấy cái sự biết, sự thấy của mình để mà tạo nên một cái sự thấy, sự biết khác ấy, là cái gốc của vô mình. Tức là mình cứ tạo nên thôi. Thành ra nó mới là tâm hoan duyên, tự mình tạo ra, chẳng có ai nói gì hết, mà tự ý mình ngồi mình nghĩ ra đủ chuyện hết, vẽ đủ thứ hết. Người ta nói trời ơi, cái ông kia ông bệnh, ông phải nằm trong nhà thương. Vậy thì thôi, mình nói mình thì ông nằm trong nhà thương đi. Không biết trời, tại sao ông như vậy? Ông kia tôi thấy thì hôm trước ông đi chỗ này, ông đi về Việt Nam, ông ăn thế này thế kia. À, lúc mà ngồi mình vẽ ra đủ chuyện hết, nhưng mà những chuyện đó là nó đâu có trúng quy ngài. Thì ra quý ngài thấy không, ở đây mình lấy một cái ví dụ này thôi. Tại sao cái trí tuệ bát nhã nó đơn giản lắm, chứ không có khó. Đức Phật dạy rằng những người như Châu Lợi Bàn Đặc gì, những người không hoàn toàn không có bằng cấp gì hết, mà người ta thành La Hán hết, không cần phải suy nghĩ nhiều. Quý ngài chỉ nghe Đức Phật nói sao, hiểu rõ như vậy là được. Thì ở đây Chứ thì vương ở thế giới ba lần ngàn đều rất vui mừng cùng khởi lên ý nghĩa. Nay đây chúng ta nên đem bốn bát dâng lên Bồ Tát này như xưa kia thiên vương đã dâng bát lên các đức Phật trước. Tức là ngày xưa đó thì các thiên vương, tức là các ông trời khác mà thấy các đức Phật tu là mừng lắm, thì đã đem bát đến dâng cho các ngài. Thiên vương đã dâng bát lên các đức Phật đấy, khi ấy cõi trời 33, trời Dạ Ma, trời Đỗ Xử Đa, trời Làm Biến Hóa, trời Tha Hóa Thực Tài, trong thế giới ba ngàn đều rất vui mừng cùng khởi lên ý nghĩa. Chúng ta đừng nên cung kính cúng dường tôn trọng người khen Bồ Tát như thế, khiến hung đảng A Tố Lạc, hung đảng A Tố Lạc tức là hung đảng Atula, Atula tức là cũng là những ông trời nhưng mà ông trời ác. Thành ra quý ngài nhớ đó, Atula tức là ác thiện, tồn giảm dần và khiến cho các thiên chúng quyến thuộc tăng thêm. Khi ấy trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô biển vô nhiệt, thiện hiện thiện kiến, trời sắc vô cánh. Trong thế giới ba ngàn, tức là tất cả những cái cung trời của thế giới mình, vui mừng hớn hở cùng khởi lên ý nghĩ, chúng ta nên thành Bồ Tát như thế, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển bánh xe pháp màu nhiệt, đem lại lợi ích cho tất cả. Xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi sáu pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa tăng trưởng thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân trong thế giới đó hoặc thấy hoặc nghe đều rất vui mừng cùng khởi lên ý nghĩ, chúng ta nguyện sẽ làm cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, quyến thuộc, trí thức bằng hữu với Bồ Tát như thế, nhờ phương tiện này mà tu hành các thiện nghiệp cũng sẽ chứng được quả vị giác ngộ cao tột. Chúng ta thấy rõ không? Tức là thành ra tu cái hành Bồ Tát đó là cái hành như vậy. Mà khi mà tu cái hành Bồ Tát rồi thì sẽ giúp đỡ cho chúng sinh rất là nhiều. Mà con có trình bày với quý ngài rồi hôm trước đó, là thường thường ở Việt Nam mình á, theo đại thừa thì các thầy tỳ kheo, tức là các ông sư á, khi mà thọ giới tỳ kheo thì sáng thọ tỳ kheo, chiều thọ Bồ Tát giới. Không thọ Bồ Tát giới thì không thể đi làm đạo được. Mà nếu mà chỉ thọ giới tỳ kheo không á, tức là giới thanh văn không á, thì chỉ tu cho họ, riêng họ thôi. Mà quý ngài thấy rõ là cái hậu quả của nó sẽ rất là tệ hại. Giống như bây giờ ở Việt Nam vậy, hầu hết các ngài tỳ kheo mà họ học sau này ra, họ chỉ thọ giới tỳ kheo thôi. Và tới lúc đó xong rồi ra thì họ chỉ lo tu cho cá nhân mình thôi. Tức là mỗi ông một chùa. Quý ngài thấy rõ, họ không thể ở trong chúng được nữa. Bởi vì họ không có cái tinh thần đại thừa, không có cái tinh thần Bồ Tát, không thể làm trong chúng, chứ đừng nói chi tới mà làm đời ở làm lợi cho chúng sinh được nữa. Quý ngài thấy rõ. Thành ra Phật tử của mình cũng vậy nữa. Nếu mà mình chỉ tu cho mình, tức là mình chỉ tới vì cầu cạnh, lên vái cho nó giữ, rồi xong rồi lệnh cái này lệnh cái kia để cầu cho mình không á, thì mình cứ việc mình cầu cho mình đi, chẳng ai nói gì cả. Nhưng mà cái đó là mình tu cho mình thôi, chẳng có lợi gì cho chúng sinh cả. Nói thật, mình chết xong rồi cũng như là một con rám, một con mối, một con chuột thôi, chết rồi. Chẳng ai thèm nhắc tới, mình cũng chẳng ai nhớ tới mình nữa. Còn trong khi nếu mà mình tu theo hạnh Bồ Tát ấy, thì cái Bồ Đề Tâm nó đi theo tâm của quý vị, từ đời này qua đời sau, qua đời sau nữa. Và quý vị thấy rõ ở trên này không? Tức là khi mà mình phát triển được cái trí tuệ Bát Nhã rồi đó, thì tất cả những cái chư Phật, chư Bồ Tát thiện tri thức sẽ làm bạn với mình. Lúc mà mình tái sanh trở lại ra, trước sau thì mình cũng gặp những cái người đó, người ta chỉ cho mình. Thành ra quý ngài mới thấy tại sao mà các ngày buổi sáng đọc cái bài Di Sơn đó, quý ngài biết gì phải không? Tụng công phu khuya đó, đọc cái bài của ngài Di Sơn Thiền Sư đó, sinh phùng Trung Quốc trưởng ngộ Minh Sư, chánh tín xuất gia đồng chân nhập đạo rồi vậy. Tức là xin sinh ở cái nước giữa tức là cái nước văn minh, sống ở cái nước mà chẳng có chữ nghĩa, chẳng có duyên biết cái gì hết. Sinh ra mình thấy mình đè mình nằm trong cái tròi vịt là thấy mình khổ đó. Thế nên quý ngài thấy không? Mình sinh phùng Trung Quốc là vậy, ở được cái nước văn minh, đẻ ra một cái sanh cái thấy có bác sĩ y tá đèn điện sớp nhoáng, ôi thích quá, khỏe rồi, tức là mình sướng rồi. Rồi mình lớn lên mình học hành cũng dễ, làm ăn nó cũng dễ, tu hành nó cũng dễ, chứ nếu không thì không được. Thì trưởng ngộ Minh Sư tức là lớn lên thì mình gặp cái ông thầy sáng, tức là cái ông thầy không tu đàng hoàng à, chứ gặp cái thứ thầy mù hoặc mấy thầy lưu manh thì thôi chết này. Nó dạy mình, nó đưa cho mình đi vào chỗ tầm bậy thì hỏng. Chánh tín xuất gia đồng chân nhập đạo là như vậy, tức là chánh tín xuất gia. Xuất gia này cuối ngày đừng có sợ, bởi nhiều người nói trời thôi rồi, cho nó vậy rồi mai mốt nó lên đẻ con đẻ cái nó ra, nó đi nó bỏ, nó vô chùa nó tu hết trơn, rồi đâu qua ở nhà mà nhang khói, đâu có nhà ở nhà mà ôm bát hương cho mình. Không phải như vậy. Xuất gia là cái tâm xuất gia cái ngày. Nhớ kỹ rồi để nhớ đi. Mình tu hành Bồ Tát ở đây là cái tâm mình xuất gia, không phải thân xuất gia. khi cái tâm xuất ra rồi là nó là cái tránh chứ không phải cái thân xuất ra. Bởi vì chỉ có cái thân xuất ra không á, mà tâm mà không xuất ra thì cũng như vậy thôi. Con có trình bày kỳ trước với một số cái ngài về, ví dụ như là bây giờ một ông thầy đi tu với là một người bây giờ người ta không đi tu, người ta đi làm neo đi. Một ông thầy đi vô đi tu thì để làm gì? Để mà được giải thoát chứ gì, phải không? Chứ đâu phải là để vô đó rồi đi sắm được căn nhà nào đó, lôi mới để tử lại đó, trương bảng lên là cái chùa gì đó, hay cái tự viện, cái tu viện, cái gì, tịnh xá gì đó không biết. Chứ nó chỉ là căn nhà thôi, sửa nó lại thành như vậy. Thì nói xin lỗi chứ, một người người ta đi làm neo, một người đi làm thợ, người ta đi làm xong người ta có tiền người ta cũng sắm được căn nhà vậy. Thì người ta ở nhà người ta cũng chủ trì căn nhà của người ta vậy. Thì cái ông thầy nó, ông đi tu, ông bỏ ra, ông làm, ông hơn gì được cái người Phật tử kia, người Phật tử cư sĩ kia, chẳng hơn được gì hết, chúng ta thấy không? Đúng ra cái người xuất gia là hơn cái người cư sĩ ở cái điểm tu hành, ở cái điểm tu thôi. Thế cho nếu mà họ ở trong chùa, họ ở trong tự viện, họ ở trong chúng với nhau á, thì lúc đó mình mới kính nể họ, mình lạy, mình cúng tiền cho họ là phải. Khi ấy thiên chúng ở cõi tứ đại thiên vương, ở thế giới ấy cho đến tuyệt sắc tu cánh, họ thấy hoặc nghe đều rất vui mừng, cùng khởi lên ý nghĩ chúng ta sẽ tạo các phương tiện để cho các vị Bồ Tát đấy xa lìa phi phạm hạnh, từ khi mới phát tâm cho đến thành Phật thường tu phạm hạnh. Vì sao vậy? Vì nếu nhiễm sắc dục thì sinh nơi cõi phạm thiên, còn có thể bị chướng ngại, huống là chứng được quả vị giác ngộ cao tột. Cho nên Bồ Tát là người đoạn dục, xuất gia tu phạm hạnh mới có thể chứng được quả vị giác ngộ cao tột, chứ chẳng phải là người không đoạn dục. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát cần phải có cha mẹ, vợ con, các con, các thân hữu không? À, câu này rất hay. Bởi vì nếu mà trả lời cách nào đi nữa thì những cái người ở thế gian nữa, người ta sẽ nghĩ mấy ông này phá rồi, mấy ông này ông phá xã hội. Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử, quý ngài nhớ rồi, đúng, cụ thọ tức là cái người mà tỳ kheo, cụ tức là cụ túc, thọ tức là nhận, tức là cái người mà nhận giới cụ túc rồi. Xá Lợi Tử hoặc có Bồ Tát, có đủ cha mẹ, vợ con, quyến thuộc mà tu hành Đại Bồ Tát, hoặc có Đại Bồ Tát không có vợ con, từ lâu mới phát tâm cho đến khi thành Phật thường tu phạm hạnh, không hoại đồng trơn, hoặc có Đại Bồ Tát phương tiện khéo léo thị hiện thọ ngũ dục, rồi nhạp bỏ xuất gia tu phạm hạnh, mới chứng được quả vị giác ngộ cao tột. Xá Lợi Tử ví như ông thấy ảo thuật, hoặc đệ tử của ông rất giỏi phương pháp ảo thuật, tạo ra những thứ rất hấp dẫn của ngũ dục, rồi cùng nhau tự do vui hưởng theo ông ý sao? Những thứ do trò ảo thuật kia làm ra có thật không? Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không. Phật bảo Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát cũng là như thế, vì muốn thành thục các loại hữu tình phương tiện khéo léo mà hiện hưởng thụ ngũ dục, thật ra không có việc đó. Nhưng Đại Bồ Tát này ở trong ngũ dục cực kỳ nhàm chán, không bị tội lỗi ngũ dục làm ô nhiễm, dùng vô lượng phương pháp mặt sắc, sắc dục. Vì dục là lửa dữ thiêu đốt thân tâm, vì dục là thứ dơ bẩn làm ô nhiễm mình và người, vì dục là đầu sỏ đã, đang và sẽ luôn làm tổn hại, vì dục là giặc oán đêm dài rình tìm làm suy tổn. Dục như đuốc cỏ, dục như trái đắng, dục như gươm bén, dục như đống lửa, dục như đồ độc, dục như nguyễn huyễn hoặc, dục như giếng tối, dục như quỷ chiên trà la giả làm người thân, vân vân. Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát dùng vô lượng lời lẽ nặng nề như vậy để mặt sát các dục, đã hiểu rất rõ tội lỗi của các dục thì đâu có thật sự hưởng thụ các dục. Chỉ vì sự lợi ích giáo hóa hữu tình nên đã phương tiện khéo léo giả hiện thụ hưởng các dục. Rõ rệt quý ngài thấy. Thành ra quý ngài thấy tại sao nói ví dụ như là ngài mình học trong kinh Pháp Hoa, mình đọc trong kinh Pháp Hoa thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đó, rồi ngài chỉ địa Bồ Tát dâng lên Bồ Tát Quán Thế Âm sau chuỗi anh lạc, tới Bồ Tát Quán Thế Âm không nhận, bởi vì ngài Bồ Tát mắc mớ gì ngài cần những cái chuỗi ngọc đó là để làm cái gì? Nhưng mà Đức Phật nói ông hãy vì thương chúng sinh mà nhận chuỗi ngọc đó, thì Bồ Tát Quán Thế Âm nhận liền. Và khi mà nhận xong thì ngài làm sao? Quý ngài nhớ không? Chia làm hai phải không? Một phần dâng lên Đức Phật Thích Ca, một phần dâng lên Phật Đà Bà. Ngài không giữ cho mình, có ngài thấy không? Thành ra cái của báu, của tốt, của gì đó là phương tiện để mình dùng thôi, chứ không phải là cái thứ mình tham. Thành ra đối với Bồ Tát đó, thì những cái thứ mà mình gọi là dục đó, những cái sự ham muốn ở ngoài người ta thích giàu có, thích gì. Bồ Tát cũng có xe hơi đi ngon lành vậy, cũng xe Cadillac đi. Nhưng mà mình đi thì mình đi, Rồi bây giờ nó bị đụng cái rầm cái, nó đi nó quẹt ngang cái, thôi mình đừng có chửi cha mắng mẹ nó, thì mình lên sửa thôi, mắc mớ gì mà mình phải làm những chuyện đó. Thầy cho quý ngài thấy không, nó khác nhau, nó chỉ ở cái điểm rất là nhỏ nhẹ như vậy. Khi mà mình tu thì mình cứ từ từ mình sẽ tiến tới những cái giai đoạn đó. Mà quý ngài thấy rõ, tức là đối với những người Bồ Tát mà họ đạt được cái trí tuệ bát nhã thì cái thế giới này nó thay đổi. Hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi, khi mà mình tu mình không thay đổi được thế giới, vô ích đừng có tưởng. Bởi vì rõ rệt khi mà con lên thọ giới với lại ngài Đà La Ma, con có kể với quý ngài nghe rồi, thì buổi chiều đó là những cái buổi thuyết pháp của các ngài danh tiếng. Thì có bà Pema Chodron, bà có thuyết pháp một buổi, bà nói như vậy: quý vị đi tu như vậy quý vị thích lắm, quý vị thấy ông Phật ông giỏi quá, ông nói thế này thế kia giỏi, rất là hay. Và khi mà quý vị tu xong thì quý vị thấy mình tốt đi, mình lành hơn người ta, mình tốt hơn người ta. Mình muốn là con mình, chồng mình, vợ chồng của mình hoặc là gia đình của mình cũng phải tốt đi, lối xóm của mình nó cũng phải tốt đi, và thế giới nó cũng phải tốt đi. Nhưng mà không một ai theo lý do của mình, theo cái ý muốn của mình. Mình muốn nhưng mà nó không làm như vậy. Mình tu hành tốt, con cái mình bị xì ke ma túy. Mình tu hành rất là tốt, ông chồng ông về ông thấy cái mặt mình ngồi mình gõ chuông tụng kinh lon con, ông đầu muốn chết này. Ông thôi ông bỏ cho kia, ông bỏ vào trong phòng, ông ngồi ông mở tivi ông coi mình. Sự thật nó là như vậy. Mình muốn thế giới nó thay đổi, nhưng mà thế giới nó không thay đổi theo ý mình. Thế giới nó thay đổi theo ý của thế giới. Rõ rệt, quý ngài thấy không? Bà Pema Chodron là bà đã nói như vậy rồi. Thì ở đây cũng vậy nữa. Mình thay đổi là ăn thua, là mình thay đổi. Cái tâm mình nó chuyển, rồi mình hy vọng mình sẽ ảnh hưởng được tới người ta. Thế thôi. Chứ mình đừng có hy vọng mình sẽ thay đổi được thế giới. Vợ chồng của quý ngài, con cái của quý ngài còn không thay đổi được, không hổ. Thực tế đi, nếu mà mình thấy thực tế như vậy rồi thì mình sẽ không đau khổ. Mình sẽ thấy rõ ràng là mình tu là sướng lắm, tu là tốt. Chứ nhiều người không hiểu cái chuyện đó. Thì tu như vậy sao mà trời ơi, tu mà sao mà bây giờ nhà bây giờ có mình tôi ăn chay không mà. Còn mấy người kia không ăn chay mà nó cứ sầm xì sau lưng tôi không. Cũng giống như có bà đó vậy, bà đã lập cái chùa xong rồi. Bây giờ bà nói mấy đứa em tôi nó chửi tôi lung tung. Nói bà bây giờ bà khùng rồi, bà lo cho bà già không được nữa, bà làm thôi bà dẹp cái chùa đi cho rồi đi. Thì tại sao mình phải bị ảnh hưởng của người ta? Nếu bà nghĩ là bà tu hành là tốt thì bà cứ tu đi. Còn cô kia cô không muốn tu hành, nói xin lỗi chứ bây giờ có bắt ép cô ấy, có lấy xe xúc mà chở cô lại, cô cũng không bao giờ cô tu đâu. Đừng có hy vọng cái chuyện nó viễn vông vẩn vơ. Thành ra mình phải thấy rõ như vậy, cái trí tuệ bát nhã là vậy. Mình thay đổi từ mình. Con nhắc lại với quý ngài, mình tu có ba cái phải tu: tu tâm, tu phúc và tu tuệ. Rất nhiều người Phật tử của mình không tu, không tu nói thẳng như vậy. Tu tâm tức là gì? Tụng kinh, trì chú, bái sám, niệm Phật, tham thiền, những cái đó là tu tâm. Tu tâm tức là tu cho riêng mình thôi, mình chỉ ngồi đó rồi mình tu, và tu cái lúc đó thôi. Lúc nào mình tụng kinh á, thì họa may là cái tâm mình đổi chút xíu. Lúc nào mình niệm Phật á, thì họa may lúc đó cái tâm mình đổi chút xíu. Hết niệm Phật bỏ sâu chuỗi xuống một cái là thôi nó đổi rồi này. Atula nó hiện nguyên hình ra. Thành ra mình tu tâm là như vậy thôi. Tu tâm nó không có ăn thua với thế giới gì hết. Tu phúc và tu tuệ là hai cái quan trọng nhất của mình. Nhất là trong Bồ Tát. Tu phước là sao? Tu phúc á, tức là mình đi mình bòn phúc lại. Cái phúc là cái gì? Là cái mình làm cho chúng sinh. Quý ngài thấy đơn giản không? Định nghĩa rất đơn giản. Tất cả cái gì mà quý vị ngài làm cho chúng sinh là tu phúc. Cái gì mà quý ngài làm cho quý ngài, làm cho cái chùa, làm cho cái hội đoàn của quý ngài là tu cho quý ngài, không phải tu phúc. Rất rõ rệt. Quý ngài làm cho chúng sinh, tức là làm cho cái người mà quý ngài không thấy, một người không quen biết, không biết là ai hết. Quý ngài đi ra ngoài đường, quý vị thấy có cái mảnh chai nó rớt nằm ở dưới đường, lượm cái mảnh chai đó vứt bỏ vào phía trong, xong rồi chẳng có làm gì cho ai cả, nhưng mà cái đó nó là tu phúc. Còn quý vị thấy mảnh chai nè, không lấy, không quét cái này đi hết, mà không có một cái gì phúc trong đó nữa hết. Thành ra tu phúc tức là làm lợi cho chúng sinh, có thể rồi. Tu tuệ tức là đọc kinh Phật. Chỉ có một cách đó thôi, không có một cách thứ hai nào quý ngài. Tôi mới nghe cái ông Stanley, là ông mục sư, ông ấy giảng ở trên cái đạo tràng của ông ấy, In Touch Org, chắc quý ngài biết mà phải không? Mấy ông mục sư đó ông giảng, đối với ông ấy, cái trí tuệ, cái wisdom ấy, là do praying mà được, là do ngồi nguyện cầu ấy, xin xỏ mà được. Đạo Phật của mình không có điểm đó. Đạo Phật của mình là phải văn tư và tu là như vậy. Văn tức là mình nghe, mình đọc. Tư tức là mình phải suy nghĩ, cái này có đúng không đã, hoặc cái này có hợp với mình không đã. Và cuối cùng là mình tu, là mình sửa. Mình phải ứng dụng nó vào, chứ mình không ứng dụng vào thì cũng như không. Tức là mình chỉ thấy cứ ngồi xem hoa vậy thôi. Thành ra đọc kinh Phật. Kinh Phật là gì? Kinh Phật là lời Phật dạy. Lời ông Phật ông ấy dạy từ mấy nghìn năm trước rồi. Bây giờ mình không học, mình không đọc, làm sao mình có trí tuệ được quý ngài? Muốn có trí tuệ chỉ có một cách duy nhất là nghe theo lời Phật. Ông Phật ông ấy giỏi, ông ấy nói dạy cho mình thì mình ráng mình nghe đi. Quý ngài thấy ông cũng giống như ông Trư Lợi Bàn Đặc vậy. Ông ấy không biết gì hết mà ông Phật ông chỉ dạy cho ông. Tại sao phải lại dạy cho ông hai chữ chổ quét như vậy? Quét chổ như vậy. Chỉ như vậy thôi mà ông thành A La Hán được. Còn mình cứ ngồi mình suy nghĩ chuyện khác, chuyện gì không mình cao siêu. Nhưng mà tất cả những chuyện đó nó không có thích hợp với mình. Thì ra quý ngài thấy rõ, tu tâm, tu phúc và tu tuệ. Không có phúc á, mai mốt là quý ngài sẽ không thể sống làm người được. Gặp đủ mọi chuyện hết, không có người giúp đỡ quý ngài nữa. Tu tuệ đó tức là phát triển cái trí tuệ của mình. Mà nếu mà không có phát triển trí tuệ của mình á, tức là mình còn ngu si, còn vô minh á, thì rất dễ bị nó lợi dụng, nó xỏ mũi mình. Mình làm ra tiền, mình có phúc nhiều, mình có tiền nhiều, mình đem đi mình cúng cho Ma Tăng xong. Quý ngài thấy rõ không? Thành ra phải có tu phúc và tu tuệ, rất là quan trọng đó. Thường mình đi chùa là mình chỉ có tu tâm, tức là mình chỉ có tụng kinh, niệm Phật hoặc mình làm gì thế thôi. Ngoài giờ đó là nói chuyện đời. Đúng thật như vậy, quý ngài thấy không? Thành ra quý ngài nên học lại. Đức Phật dạy cho mình những cái cấp nhỏ đó, Đức Phật chưa có nói thẳng ra như vậy đâu. Nhưng mà khi mình đã học tới Thủ Lăng Nghiêm rồi, Đức Phật dạy rồi, thì bây giờ mình phải biết. Ở đây các ngài Bồ Tát á, các ngài Bồ Tát tức là đã tu lên cấp đó rồi, thì tại sao mà lại thấy cái ông Bồ Tát giống như Tế Công Hòa Thượng vậy? Ông làm cái gì mà kỳ cục? Nhưng mà sự thật ra là làm cái đó để cho mà ảnh hưởng cho người đời thôi, cho người ta để ý đến ông ấy, rồi người ta giúp, người ta đi theo ông thôi. Hoặc là người ta nói cái gương của ông ấy, hoặc người ta về người ta suy nghĩ lại, thấy cái ông này ông làm cái gì chướng quá, cái về người nghĩ ờ chết mồi, mình cũng làm như vậy, mình cũng bê bối vậy, mình cũng nhậu quá chừng đi mà ói mửa tùm lum, thôi đừng có bớt nhậu đi. Khi mà mình suy nghĩ được như vậy rồi, tức là cái ảnh hưởng của ngài Tế Công Hòa Thượng đó là tốt. Thành ra quý ngài mới thấy là tại sao trong cái giới Bồ Tát của mình cũng vậy, uống rượu chỉ là cái giới nhỏ, cái giới khinh. Quý ngài đi uống rượu không ăn thua gì hết nhỉ, sám hối là nó hết. Quý vị ngài thấy rõ không? Nhưng mà bán rượu nó mới nặng. Bán rượu nặng là tại sao? Là tại vì mình đốc cho người ta uống, mình xúi bày cho người ta uống, cái đó là cái nặng, cái đó là tội trọng. Còn tội khinh á, là mình uống rượu thôi. Quý ngài thấy trời lạnh, tại sao thấy mấy ông sư Nhật ông uống sake, ông uống gì nữa? Họ uống mà họ đâu say sưa đâu, uống vào thì người nó nóng chút xíu vậy thôi, nó cũng chẳng có hại gì, thì nó chỉ là cái giới khinh, họ sám hối được. Nhưng quý ngài thấy đối với Bồ Tát nó cái ngũ dục nó không phải là để họ thích, để họ hưởng những cái dục lạc như vậy. Phật bảo cụ thọ xá lợi tử, khi đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quan sát như thế này: thật có Bồ Tát mà chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có tên Bồ Tát, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy có tên Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng thấy tu hành, chẳng thấy chẳng tu hành. Vì sao? Xá lợi tử, vì tự tánh Bồ Tát là không, tên Bồ Tát là không. Vì sao vậy? Vì tự tánh của sắc là không, chứ chẳng phải do không có mà không. Cái không của sắc chẳng phải sắc, sắc chẳng phải lìa không, không chẳng lìa sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Tự tánh của thọ tưởng hành thức là không, chứ chẳng phải do không có mà không. Cái không của thọ tưởng hành thức chẳng phải là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức chẳng là lìa không, không chẳng lìa thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tức là không, không tức là thọ tưởng hành thức. Vì sao? Cái mấy cái đoạn này thì quý ngài thấy rõ là về sau nó được gom lại trong cái quyển cái tâm kinh. Tâm kinh ấy, tức là rút lại cái cốt lõi, cái ruột của Bát Nhã. Thành ra quý ngài mới thấy rõ rệt ở trong này như vậy. Tức là vì tự tánh Bồ Tát là không, tên Bồ Tát là không. Vì sao vậy? Vì tự tánh của sắc là không, chứ chẳng phải do không có mà không. Quý ngài thấy rõ không? Vì cái bản chất của nó là không, chứ không phải là vì không có mà không. Thành ra cái này, nếu mà bây giờ mình không có thì mình nói là không là đúng rồi gì. Ví dụ bây giờ tôi không có tiền, thì bây giờ tôi nói tôi không có tiền thì cái đó là xong rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ Ví dụ như bây giờ con có 500 đồng trong túi, giờ hỏi con có đồng bạc nào không? Bảo, ông cần làm gì? Thế bây giờ tôi cần mua này cái, móc túi ra đưa cho ông. Không nó tính gì hết, không nói cho tôi nói. Mà hỏi mình có bao nhiêu mình cũng không nhớ được mình có bao nhiêu nữa. Thì lúc đó nó là không. Quý vị thấy cái không bát nhã nó khác với lại cái không thường của mình. Nó không phải là không, nó không phải là không vì nó là không. Quý vị hiểu không? Nếu mà nó là không là vì nó là không thì cái đó là thực tế thôi. Nó không phải là bát nhã nữa. Nó không là bởi vì cái bản chất của nó là không. Ở đây Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Vì tự tánh của sắc là không. Tự tánh của sắc, sắc tức là cái hình tướng ở ngoài, mình thấy là có nhưng mà thật sự nó là không. Giống như con có trình bày với quý ngài, con nói là tất cả như vậy, giống như những cái cục Lego mình gắn vào thôi, tình cờ nó gắn vào thì nó thành ra thằng Đức, thành ra gì thế thôi. Thế còn nếu mà nó gắn sai một cái nó sẽ thành ra người khác, nó thành ra một cái khác rồi. Mà trong khi mình học ở trong khoa học thì người ta đã dạy mình rồi, tức là cái cơ thể của mình nó chỉ toàn là những nguyên tử ra thôi, nguyên tử nó kết hợp với nhau, mà những nguyên tử nó toàn là điện không, chẳng có gì khác ấy. Tức là nguyên cái cơ thể mình nó là điện. Nhiều khi lúc trước đó thì quý ngài thấy là người ta cũng không tin cái này, nhưng mà tới lúc người ta chế ra được cái MRI, Magnetic Resonance Imaging, tức là người ta dùng hai cái cục nam châm thật là to này, rồi người ta nhét để cái thân quý ngài vào trong đó, người ta đẩy một cái cho nó chạy cái cục nam châm lên một cái, thì những cái cực điện ở trong người của quý ngài nó đổi hết. Quý ngài có thể tưởng tượng đâu, lúc đó người ta chứng minh rõ rệt người của quý ngài nó là một đống điện thôi, nó chẳng có cái gì. Bây giờ mình bảo mình đẩy một con người vào trong cái máy đó, nhưng mà thật ra là đẩy một đống điện vào đó thôi, rồi nó đổi cái cực lớn nhỏ sao không biết, là thành ra nó mới phân tích ra được. Thành ra những cái mô thay vì ngày xưa không có thấy được thì bây giờ thấy rõ, bởi vì cái độ của hấp dẫn của nó đối với lại cái từ tính nó khác nhau. Thành ra người ta dùng cái computer, tức là cái máy điện toán đó để mà ta phân tích ra thì ta thấy rõ, giống như là mình cắt cái người mình ra như vậy. Mà tại sao như vậy được? Là tại vì mình là một đống điện, con người mình chỉ là điện thôi, chẳng có gì khác ấy. Khi mình chết, tứ đại nó về không, tức là bao nhiêu cái điện nó sẽ trở lại như thường, nó sẽ trở lại, nó rã ra ngoài, rồi nó sẽ tụ tập lại để mà thành ra cái khác. Thì giống như con có trình bày với quý ngài rồi, tức là những cái cục Lego vậy, mình ngồi mình ráp thì nó thành ra cái này, thành ra cái kia, tới lúc mà mình phá ra thì nó lại trở thành cái khác, có thế thôi. Thành ra bản chất ở trong này Đức Phật mới nói vì tự tánh của sắc là không. Cái hình thể của quý ngài á, nói là có như vậy nhưng mà thật ra nó không có. Nó không có ai là Phật tử này, là đạo hữu này, là ông thầy này, bà thầy kia gì, không có ai hết. Chứ không phải là không, quý ngài thấy rõ không? Chứ chẳng phải do không có mà không. Tại vì cái người thường đó thì ta nói hễ cái gì không có thì mình gọi là không, còn cái gì mình thấy được có đó thì mình gọi là có gì. Nhưng mà không phải, mình nhìn thấy có nhưng mà thật ra nó là không, cái bản chất nó là không. Thành ra mình phải học như vậy. Tại sao Đức Phật mới phải dạy 22 năm như vậy? Bởi vì ngày xưa con nghĩ là các ngài Bồ Tát hoặc các ngài Sanh Văn ngồi nghe Đức Phật giảng như vậy cũng khó hiểu lắm. Thành ra ngài phải nói tới nó lui, mai mốt mình sẽ học tiếp những cái đoạn tới trong này. Lại nữa, sáng lịch sử các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã bật ra, ba la mật đa nên quan sát như thế này: Bồ Tát chỉ có tên gọi, Phật chỉ có tên gọi, bát nhã ba la mật đa chỉ có tên gọi, sắc chỉ có tên gọi, thọ tưởng hành thức chỉ có tên gọi, nhãn xứ chỉ có tên gọi, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chỉ có tên gọi, sắc xứ chỉ có tên gọi, thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ có tên gọi, nhãn giới chỉ có tên gọi. Rồi đống ở dưới này, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh chỉ có tên gọi, bốn niệm trụ chỉ có tên gọi, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tất cả những này chỉ có tên gọi, chỉ có tên gọi hết. Xá lợi tử như trang 70, xá lợi tử như ngã, chỉ có tên gọi đó là ngã, thật không thể nắm bắt được. Như vậy hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy cũng chỉ có tên gọi. Nghĩa là từ hữu tình đến cái thấy, vì là không nên không thể nắm bắt được, chỉ tùy theo thủ tục mà giả lập tên tạm, tùy theo thế tục mà giả lập tên tạm. Các pháp cũng vậy, không nên chấp trước. Vì thế Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa không thấy có ngã, cho đến cái thấy cũng không thấy tất cả pháp tánh. Quý ngài thấy rõ không? Khi mà mình muốn đạt được cái trí tuệ bát nhã là phải như vậy. Tức là mình thấy nó chỉ là cái tên gọi thôi, Bây giờ chẳng hạn như người ta gọi chẳng đức, thì tức là nó là đức. Khi mình nghe từ đức mình nghĩ là mình. Bây giờ mình nói cả cót thì mình cũng nghĩ là mình, tại ở nhà mình gọi mình như vậy. Hoặc là bây giờ mình nói thằng cu gì đó thì ở nhà cuối ngày chắc là cũng nghe nói như vậy. Thì tức là người ta gọi mình như vậy, mình đặt cái tên mình cho như vậy, thành ra mình thấy nó như vậy. Mà mình thấy người ta nói sách mé đến cái tên đó thì mình lại thấy mình bị xúc phạm, bởi vì mình chấp vào cái tên đó. Ở đây Đức Phật nói rõ rệt, tất cả những cái này chỉ là cái tên gọi, vì mình gọi nó như thế thì như thế. Bây giờ khi nào mình gọi nó là khác một cái thì nó là khác cái gì đâu. Thì cứ ngày thấy cái này là những cái ông mà chính trị gia đó, họ dùng cái này dữ lắm. Thay vì đang gọi cái này thì họ gọi qua một cái tên khác, nó cũng là cái thứ đó thôi, nhưng mà họ dùng ra một cái tên khác thì quý ngài không thấy bị đụng chạm nữa. Chẳng hạn giống như ngày xưa người ta gọi Mỹ Đen ở đây gọi là cái gì, thì bây giờ người ta cấm, người ta nói đừng có gọi cái đó nữa, thì bây giờ người ta gọi bằng một cái chữ khác, cái danh từ khác, thì người ta nói là ở cái danh từ này thì nó không có derogative, tức là mình không có cái bằng là sách mé hay là đụng chạm người ta. Nhưng mà sự thật thì nó cũng vậy thôi. Ông ấy đen thì gọi là ông ấy đen, mà không, ông ấy màu thì ông ấy màu hay ông ấy đen thì cũng là ông ấy đen thôi. Nhưng mà người ta không chịu. Quý ngài thấy không? Thành ra cái danh từ của nó là cái, nó chỉ có cái tên gọi thôi. Mà khi mà mình chấp vào cái tên gọi thì nó sanh ra đủ chuyện hết. Quý ngài thấy không? Mà một người mà người ta lỡ mà người ta nói một câu một cái thôi là mất nghề, mất nghiệp, mất đủ thứ hết. Thành ra cái tên gọi của nó là Đức Phật nói rõ rệt ở đây, tất cả đều là giả tướng. Nó chỉ gọi là cái tên thôi. Cũng như bây giờ gọi là cái chùa Hải Đức thì gọi là chùa Hải Đức. Bây giờ mình không thích tên chùa Hải Đức, mình đổi cái tên khác đi thì nó thành cái tên khác thôi. Chả có gì khác nữa. Mai mốt mình sẽ học tiếp cái phần trí tuệ bát nhã, ba la mật đa. Bây giờ mình hết giờ, mình xin hồi hướng quý thầy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.